SCI mời án tập. Vụ án thứ 10, chương 19, biến hóa hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Ăn cơm xong, Eugene trước tiên mang mọi người đến một nơi nề nẻ xà lồng trang điểm. Ra ngoài đón tiếp là một người ngoại quốc tuổi còn rất trẻ, tóc vàng mắt xanh già trắng, nhìn qua chẳng khác nào một con búp bê. Eugene giới thiệu, đây là Ivan, một nhà tạo mẫu rất nổi tiếng. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi, mang bọn tôi tới đây làm gì? Ivan quan sát mọi người một chút, không khỏi tán thán. Eugene, thảo nào dạo này suốt ngày lều nách nói cậu có tự tâm, hóa ra là do ở nơi này có quen nhiều mỹ nam tử vậy. Eugene cười, nói với hai anh em nhà họ Bạch mặt đang dần đen lại. Những người khác thì không sao, nhưng mấy người lại là cảnh sát, nên hóa trang sờ đi, không lại bị nhận ra.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lập tức minh bạch. Nếu cứ để thế, rất nhiều người sẽ nhận được bọn họ á.
Có khi nào hóa trang rồi vẫn bị nhận ra không?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Ivan lại nở nụ cười, nói,
cái gọi là hóa trang bất quá chỉ là cải biến tạo hình mà thôi. Một người đã qua cải biến tạo hình sẽ làm cho người khác nhìn vào thấy khác hoàn toàn, cũng không cần dính râu giả các loại. Này bất quá là lừa gạt thị giác mà thôi.
Nói xong, ý bảo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi xuống, quay gương lại bắt đầu hóa trang. Người thứ nhất bị xử lý là Bạch Ngọc Đường. Ivan làm rối tóc anh lên, làm một kiểu tóc rất đường hoàng. Điều này làm cho Bạch Ngọc Đường vốn có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ cùng khiết phích vô cùng nặng phì thường khó chịu. Mặt khác, Ivan đưa cho anh một chiếc áo da màu đen để anh mặc vào. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy áo đen lập tức thấy đau đầu. Anh cũng không phải là không thể mặc màu đen, chỉ là mặc vào liền thấy toàn thân vô cùng bất rớt. Bất quá Bạch Ngọc Đường càng không được tự nhiên, người khác nhìn càng thấy thuận mắt. Bạch Ngọc Đường tưởng mạo vốn tương đối đường hoàng, lại đẹp trai đến chói mắt, ngay cả khi một thân trắng toát cũng mang đến chút cảm giác bá đạo. Lúc anh mặc vào chiếc áo đen, hoặc nhìn còn dẫn theo vài phần tà khí. Mọi người lắc đầu, tưởng mạo của Bạch Ngọc Đường chỉnh là rất có hại. Khuôn mặt này, vừa nhìn ai cũng nghĩ đó là một anh chàng thời thượng, một củ cải hoa tắm, nghề nghiệp thì hẳn là một diễn viên hoặc người mẫu các loại. Nói chung tuyệt đối không ai nghĩ đến đội trưởng đội cảnh sát, lại là một tình thánh. Phải bồi phục kỹ thuật của Ivan, Bạch Ngọc Đường vô đội kiểu tóc đội y phục xong, đứng lên đi về phía mọi người, quả thật như biến thành người khác. Nếu như không phải người quen, giờ mà gặp trên đường chắc chắn không dám nhận bừa. Tự mình soi soi cái gương, cũng gật đầu, nghĩ không tồi, tỷ lệ bị nhận ra hẳn là không lớn. Người thứ hai là Công Tôn, Ivan đội cho hắn một bộ tóc dài, đội cái kính không gọng thành kính gọng đen, mặc vào một chiếc áo sơ mi đen, thoạt nhìn thiểu đi vài phần nhã nhặn, nhiều lên vài phần hoang dã. Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, bước lên một bước, đem bà cúc áo đang phành ra trước ngực Công Tôn cài vào mắt hai cái, hơi nhiều mắt lại. Địa phương này nếu rất phức tạp, Công Tôn cứ cái dạng này mà đi vào, phỏng chừng sẽ rước không ít phiền phức. Ivan nhìn Bạch Cẩm Đường một chút, có chút bất đắc dĩ nói,
anh khí chất quá mạnh mẽ ác liệt, không có cách nào hóa trang.
Bạch Cẩm Đường có chút không rõ, nhìn Ivan, hỏi,
có ý gì? Chính là hết thuốc chữa đó.
Eugene xen mồm,
ngay cả hóa trang cũng cứu không được, đại ca anh khí thế quá dữ dội rồi đó.
Cặp song sinh ở bên cạnh cười trộm, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cẩm Đường,
vội vã trốn qua một bên, ngực có chút buồn bực. Bạch Cẩm Đường đã lâu lắm rồi không ở cùng xã hội đen, sao vẫn còn cái khí thế này à?
Ai Vân cười cười, nói với Bạch Cẩm Đường. Đáng tiếc tôi thích đàn ông già một chút, anh nếu là 50 tuổi, vậy là cực phẩm rồi, trên người lại có loại khí chất tôi thích nhất nữa chứ.
Mọi người trên dưới nhìn Ai Vân, thấy y bất quá hơn 20 tuổi, không nghĩ tôi sẽ thích đối tượng cấp chè chú này.
Không đúng, Ai Phần là nam mà, tuy rằng cái này không phải trọng điểm. Khí chất gì cơ?
Công Tôn tò mò.
Ai Phần cười cười, nói, khí chất của một phụ huynh.
Bạch Cẩm Đường nhíu mày, cặp song sinh cúi đầu, ngẫm lại thấy thật kinh khủng à. Lúc này, Eugene lột áo sơ mi hoa ra, mặc vào một chiếc áo trắng, tóc hồng của nhuộm thành tóc đen, cột nhỏng lên, nhìn rất văn nhã lịch sử, như là một người hoàn toàn khác. Cặp song sinh lại bị hóa trang thành style lòe loẹt của Eugene. Tiểu Đinh ôm Đại Đinh gào khóc.
Đáng ghét, em không muốn làm súp lơ.
Eugene ở một bên mỹ mắt giật giật. Người cuối cùng chính là Triển Chiêu. Ivan trên dưới nhìn Triển Chiêu một chút, cười nói.
Đây là khuôn mặt đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ tôi được thấy đó.
Triển Chiêu cũng không có biểu hiện gì, từ khi đến đây hình như trong lòng anh có tâm sự gì đó. Nhìn Ivan chuẩn bị làm cho mình, anh nói,
có thể làm cho tôi trông bệnh bệnh một chút không?
À, Ivan sửng sốt, mọi người không rõ ý tứ của Triển Chiêu lắm.
Bệnh bệnh?
Triển Chiêu gật đầu, nói với Ivan,
cảm giác như thấy một người bị tâm thần phân liệt á, có thể lý giải không?
Ivan còn hơi lờ mờ, suy nghĩ một hồi rồi hỏi,
chính là loại sát thủ biến thái hay có trong phim Hollywood?
Không sai. Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, cho nên mới nói, năng lực lý giải tốt sẽ có thể hiểu được tất cả mọi lời giải thích. Ivan nhướng mày, như là đã hiểu ra, để Triển Chiêu ngồi xuống, gạt hết tóc của anh ra phía sau tai, sau đó dùng một ít phấn chuyên dụng, làm cho mặt anh trắng lên một chút. Cặp song sinh đến gần nhìn rồi nói,
chà, thật là, già sáng quá nha. Đúng đó, mấy mỹ nữ cùng lắm chỉ đến mức này thôi.
Đại Đinh ngắm Bạch Ngọc Đường, lại nói,
Tiểu Bạch cũng không tồi à.
Tiểu Đinh chọc chọc Triển Chiêu, hỏi,
Chiêu à, da mặt cậu sao đẹp quá vậy?
Triển Chiêu liếc hắn,
ít rửa mặt là được.
Tiểu Đinh khóe miệng cò rút, Đại Đinh cũng hỏi Bạch Ngọc Đường,
Bạch đội trưởng, tay cậu được bảo dưỡng không tồi á, bình thường đều làm gì mới được thế á?
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói,
xiên rửa chén thì tốt rồi.
Mọi người không nói gì. Tiểu Đinh cùng Đại Đinh nhăn mặt nhăn mũi, lùi đến góc tường lẩm bẩm.
Hay lắm, được trời cho thì giỏi sao, đặc ý cái gì?
Đang nói chuyện, hai người liền để ý sang Công Tôn, liền hỏi,
Đại Tẩu, sắc mặt Tẩu càng ngày càng rạng rỡ nha.
Hai người còn chưa hỏi xong, chợt nghe Bạch Cẩm Đường nói,
mỗi đêm đều làm liền.
Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn liếc ngang qua, Bạch Cẩm Đường im bặt, hò khan một tiếng, xoay mặt nhìn nơi khác. Cặp song sinh kẻ kinh mở to hai mắt. Công Tôn đúng là Công Tôn, chỉ với một ánh mắt đã có thể làm cho Bạch Cẩm Đường câm miệng. Trời ơi! Đúng lúc này, chợt nghe thấy Eugene huýt sáo. Mọi người quay đầu lại nhìn qua thì thấy Triển Chiêu đã chuẩn bị xong rồi. Vừa quay người lại, mọi người nhìn không được đều nhíu mày. Sự tuấn mỹ của Triển Chiêu bất luận trang phục nào cũng không thể che lấp được. Chỉ là anh trong lúc này dưới sự trợ giúp của y phục có vẻ gầy gò dị thường, sắc mặt tái nhợt, môi không chút máu, thoạt nhìn như đang bị bệnh. Đặc biệt là bọng mắt phía dưới đặc biệt đen cùng viền mắt đỏ hồng, còn có kính sát trọng tạo nên hiệu ứng như có tờ máu đỏ quách. Vừa nhìn đã thấy người này phải chịu đủ mất ngủ dằn vặt,
cùng căng thẳng thần kinh.
Triển Chiêu thấy ánh mắt của mọi người, đại khái cũng minh bạch lần hóa trang này rất thành công, nhưng cũng hỏi:
thế nào? Rồi tự mình quay lại soi gương. Miêu Nhi, thứ này lát nữa tẩy có sạch được không?
Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng hỏi. Cậu ấy như vậy vừa làm cho người ta thương tiếc, vừa gây ra cảm giác bệnh đã đến mức xấu nhất rồi.
Ai phân đưa cho anh một lọ nước tẩy trang, nói: các anh sau khi trở về dùng cái này tẩy đi, rồi dùng nước ấm lau một chút là được.
Bạch Ngọc Đường gật đầu nhận lấy thứ đó. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, vươn cổ tay trái ra đưa cho Ai Phân:
giúp tôi làm vài vết sẹo được không, kiểu như tự sát á.
Ai Phân sửng sốt, rất nhanh gật đầu:
không có gì.
Nói xong, hắn đi vào bên trong lấy ra một hòm nhỏ, sau đó cầm lấy cánh tay Triển Chiêu loay hoay một lúc. Khoảng nửa tiếng sau, trên cổ tay Triển Chiêu xuất hiện hai vết sẹo mảnh nhưng rất rõ ràng, ai nhìn thấy đều run rẩy trong lòng. Mọi người vì tay nghề của Ai Phân mà kính nể không ngớt, cùng nhau cảm ơn hắn, rồi kéo từ rời đi. Ai Phân tiễn mọi người tới cửa, con nói sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm hắn. Nếu không tiễn, hắn có thể phục vụ tận nơi. Đương nhiên, chi tiền cuối cùng vẫn là Bạch Cẩm Đường. Đồng thời con để lại một khoản tiền bò rất xa xỉ. Mọi người tán thán, Bạch đại ca thật phóng khoáng. Ngồi trên xe, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu:
Miêu Nhi, cậu muốn làm gì?
Triển Chiêu cười cười:
làm bộ thất thường, để những người đó sản sinh hứng thú với chúng ta, đến lúc đó sẽ càng lấy được nhiều đầu mối.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày thật sâu:
có quá mạo hiểm không?
Triển Chiêu thoáng tự hỏi một lúc, rồi nói:
người như Hứa Hậu là có thể gặp nhưng không thể cầu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý:
đúng vậy. Muốn sản sinh loại đa nhân cách này, vốn tỷ lệ cũng rất thấp. Đại khái toàn bộ thành phố S cũng không có được bao nhiêu người. Hứa Hậu là chiêu bài đặc biệt mà bọn họ tung ra. Giờ đột nhiên mất đi, hẳn là đối với tổ chức của bọn họ có tổn thất nhất định. Bọn họ chắc chắn có nhu cầu muốn nhanh chóng tìm ra những người như Hứa Hậu, cho nên chúng ta xuất hiện lúc này là vừa đẹp.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ:
tôi biết chủ ý này không tồi, nhưng tôi sợ cậu gặp nguy hiểm, không bằng để tôi đi. Yên tâm.
Triển Chiêu cười nói:
mỗi lần đầu tiên cùng lắm là hiểu rõ, bọn họ nếu thật sự muốn mời tôi, vậy đây là chuyện tốt. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta có thể chuẩn bị vây bắt.
Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn trưng vẻ mặt lo lắng như cũ, Triển Chiêu đành tiếp tục:
Ngọc Đường, đừng thấy án tử lần này quá trình tương đối phức tạp, động cơ cũng không rõ ràng, thế nhưng ý nghĩ lại khá đơn giản. Chúng ta muốn tìm là địa điểm cùng người giật dây tổ chức kia. Bắt được thành viên của bọn họ rồi, mục đích cùng ý đồ tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng. Tổ chức này không tiếc trả giá nhiều thành viên như vậy, chứng tỏ bọn họ đang muốn xúc tiến một bước nữa trong kế hoạch. Chúng ta nên nhanh chóng hành động, nếu không sẽ chết càng nhiều người.
Bạch Ngọc Đường gật đầu:
cậu nói cũng đúng.
Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh:
cậu có thể giả trang thành tình nhân của tôi, đến lúc đó tôi còn muốn cậu phối hợp đóng kịch với tôi à?
Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa cười:
giả trang? Tôi còn phải giả trang sao?
Triển Chiêu cũng cười. Eugene ngồi phía sau ngoắc ngoắc hai người:
nè, hai người đừng xem tôi là không khí được không? Tôi đang ngồi đây à?
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi:
chúng ta phải đi đến đâu?
Một hộp đêm của thành phố S. Eugene nói:
tên là Làng Quý Nhân.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày:
nghe rất bình thường á.
Eugene gật đầu nói:
là vô cùng bình thường á. Khu vực đó cũng rất phồn hoa, bên trong lòng xe hỗn tạp, loại người nào cũng có, ngầm trong lòng đất vài tầng, từ cao nhã đến thấp kém, quả thật chính là một đô thị phồn hoa thu nhỏ. Này đúng là một nơi hoàn hảo để tìm thành viên mới.
Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, lẩm bẩm:
chúng ta phải diễn kịch trò thật tốt, dẫn dụ cá lớn vào trong.